Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Vợ Giả của tác giả Hạ Long. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ.
Vũ thấy em trai nói cũng đúng, có lẽ cũng phải trai mặt một lần. Nghĩ thế nên tối nay anh hơi kỹ càng hơn bình thường. Ngắm một hồi, rồi chọn cho mình một chiếc quần âu màu ghi kết hợp với chiếc áo sơ mi kẻ mà anh rất thích, làm tôn lên form dáng rất chuẩn của mình. Phải rất lâu rồi anh không cẩn thận kỹ lưỡng chọn cho mình bộ đồ thế này. Mọi ngày cứ tiện đâu là lấy, cũng không quá cầu kỳ, rồi cũng không quên sức thêm lọ nước hoa anh mới mua. Mùi này rất thơm và rất đặc trưng của đấng mày râu. Đứng trước gương ngắm nhìn mình, Vũ mỉm cười tự tin, hài lòng. Anh chỉnh lại cổ áo, rồi với chìa khóa đi ra khỏi nhà. Tới nhà hàng, Vũ đi thẳng vào trong thì sếp của Tuyết San vui vẻ đi lại, bắt mặt mừng. Nhưng Vũ chỉ nói cười, còn mắt thì cứ mãi nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng người con gái mà mình mong nhớ. Vũ được sắp xếp ngồi cùng bàn với vị sếp điển trai kia. Ngồi yên vị trí rồi, anh vẫn không thấy bóng dáng cô gái bé nhỏ ấy đâu cả. Đáng lẽ ra giờ này cô phải cùng ở đây với sếp của mình đi tiếp khách chứ nhỉ. Vẫn còn đang ngó nghiêng thì thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đang đi vào, khiến nụ cười trên môi của anh càng thêm rạng ngời. Tuyết Lan nghe xong cuộc điện thoại thì lập tức quay trở lại phòng tiệc. Biết là tối nay Vũ sẽ không đến đâu nên cô cũng không mong chờ gì cả. Không để ý là có người nào đó đã yên vị ngồi bên sếp của mình. Cô liếc thấy quan khách đã đông đủ nên cứ tự nhiên đi lại chỗ mấy anh chị em khác của công ty ngồi cùng mà không tiến qua bàn của sếp nữa. Nhưng vị sếp kia lại không bỏ qua màn giới thiệu nhân viên ưu tú của mình nên kêu tên cô. Tuyết Lan.
Vâng ạ.
Em qua đây ngồi tiếp cãng lãnh đạo với anh.
Dạ vâng.
Dù không muốn đi nhưng cô cũng phải vui vẻ đứng dậy. Là nhiệm vụ rồi mà. Nhưng lúc đi tới gần thì cô nhận ra là Vũ cũng có mặt. Cô đứng ngây ra nhìn vị sếp kia thì kép sếp kia kéo tay cô lại bên cạnh.
Đây, em ngồi đây tiếp sếp Vũ giúp anh. Em phải nhiệt tình cảm ơn bởi vì công ty anh ấy đã giúp bên mình hoàn thành hạng mục rất xuất sắc đấy nhá.
Dạ vâng ạ. Ngồi xuống ghế nhưng Lan vẫn còn ngạc nhiên lắm. Bởi vì lúc sáng Minh nói là anh đi công tác cơ mà. Có điều lúc này sếp đang phát biểu nên cô cũng chưa có nói chuyện gì. Và phải mãi tới lúc sau, khi sếp của cô kết thúc bài phát biểu và thông báo khai tiệc thì cô mới hỏi anh.
Sao bảo là anh bận mà?
Vừa mới đến, vừa mới về là đến đây luôn.
Sao không để chúng mình đi thay?
Tôi muốn đi không được sao? Lan nghe vậy nhưng không trả lời. Cô cúi xuống gắp đồ ăn vào bát của mình, làm như không có chuyện gì nữa. Thì đến lượt Vũ tiếp tục.
Em không định mời tôi à?
À vâng, mời anh.
Em có vẻ không muốn tôi đến chúc mừng thì phải. Nếu vậy thì để tôi nói với sếp em một tiếng rồi xin phép về nhé.
Anh là đang làm khó tôi đấy à?
Đâu có. Thế em miễn cưỡng nên tôi không muốn làm khó em thôi.
Biết vậy, anh còn đến đây làm gì?
Tôi không đến thì lại mất lịch sự quá. Hai công ty hợp tác tới ngày thành công lại không chúc mừng ư?
Cũng đâu nhất thiết anh phải đi.
Tôi cảm thấy cần thiết.
Tuyết Lan nghe rõ mùi đả kích ở đây, nhưng hoàn cảnh này không tiện tranh luận bởi vì còn nhiều người xung quanh, mà chưa gì sếp cô đã nhắc nhở nữa rồi.
Lan, em chăm sóc anh Vũ nhiệt tình giúp anh nhé.
Vâng ạ.
Nghe cô bị thúc giục thì người bên cạnh lại cười sảng khoái. Cô điên lắm, cơ mà tối nay nhìn có thế nào cũng thấy đẹp trai quá trời thế này, lại thêm mùi nước hoa, thật sự là khiến người khác thấy hấp dẫn. Mọi ngày cũng đẹp, nhưng hôm nay đẹp hơn bởi vì cười nhiều. Nụ cười này không biết đã hạ gục bao nhiêu cô gái.
Tuyết Lan không muốn mình bị hạ gục bởi cái người bên cạnh nên cầm ly lên nói.
Cảm ơn anh đã đến chúc mừng công ty tôi.
Uống hết nhé.
Được.
Còn ly này tôi mời lại em.
Lý do?
Cảm ơn em đã giận tôi để tôi biết mình còn cơ hội.
Do câu này Vũ nói rất nhỏ
nhưng cũng khiến cho Tuyết Lan đứng hình. Nhưng Vũ cố tình không nhận ra mà còn bắt nạt cô. Đã thế, anh lại đưa ly rượu lên trước mặt chờ đợi. Có điều Lan cũng lì ra không có ý định uống. Và rồi cô lên tiếng bác bỏ. Tôi không nhận ly này. Em không cầm ly rượu lên là sếp trách em đấy. Anh ấy đang nhìn em kìa. Lan quay sang thì thấy sếp đang nhìn mình với ánh mắt tò mò, khiến cô phải ngay lập tức cầm ly rượu lên rồi miễn cưỡng nói. Cảm ơn, cảm ơn vì rất biết làm khó tôi. Vũ mỉm cười rồi uống cạn. Anh thì vui thế, còn Tuyết Lan thì hậm hực. Uống hết ly đó thì cô đứng lên lấy cớ nói với sếp là đi qua mấy bàn khác để mời mọi người. Sếp cũng nghĩ là cũng cần thế nên cho cô đi qua đó. Nhưng lúc sau đó lại gọi cô quay lại. Và rồi từ đó cho tới lúc tàn tiệc thì cô cứ phải ngồi bên cạnh Vũ. Mặc dù là mê cái vẻ đẹp trai lịch lãm của anh, nhưng nghĩ tới cái tối hôm đó thì cô vẫn còn giận lắm. Dù anh có nói gì cô vẫn tỏ ra cứng rắn. Và rồi là chút hết vào những ly rượu. Do cũng uống khá nhiều nên giờ này mặt cô cũng đỏ bừng bừng. Nhưng may mắn là bữa tiệc cũng kết thúc. Cô cùng với sếp tiễn những vị khách cuối cùng ra về. Thì sếp cô nói: nay không đi xe thì để anh đưa về. Em đi taxi cũng được mà. Anh chở một đoạn thôi, lên xe đi. Dạ. Đúng lúc cô định không từ chối nữa thì tiếng nói quen thuộc vang lên. Tôi xin phép chở nhân viên ưu tú của anh về cho. Cả hai nghe tiếng của Vũ thì đồng loạt quay lại. Tuyết Lan vẫn còn chưa lên tiếng được thì sếp của cô đã hỏi: ơ, tôi tưởng là anh về rồi chứ. Tôi đợi cô ấy. Vũ không muốn mất thời gian vòng vo nên ngả bài luôn với sếp của Lan. Bị sếp có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng bốn chữ tôi đợi cô ấy khiến cho vị sếp này đã hiểu ra điều gì đó. Và rất nhanh, nụ cười bí hiểm nở trên môi của anh sếp. Vậy nhờ anh Vũ đưa nhân viên của tôi về tận nhà nhé. Anh cứ yên tâm. Tôi hơi bất ngờ đấy, nhưng cũng rất vui. Không biết là tôi phải cảm ơn anh hay là anh phải cảm ơn tôi nhỉ? Cảm ơn anh. Cảm ơn dự án của công ty anh đã cho tôi cơ hội quen biết người con gái tài năng này. Được, vậy hôm nào mời tôi uống rượu đi. Nhất định rồi. Sếp của Tuyết Lan cười sảng khoái, bàn tay dùng lực vừa phải vỗ vào vai của Vũ nói lời tạm biệt rồi lên xe của mình đi về luôn. Mà lúc này Tuyết Lan vẫn còn đứng ngây ngốc chưa nhúc nhích bởi cuộc nói chuyện của hai người đàn ông quyền lực. Vũ thấy Lan cứ đứng đó không nói gì thì anh mạnh dạn đi lại cầm tay cô. Mình về thôi. Tôi tự đi taxi được mà, không phiền anh. Muộn rồi, để anh trở về. Anh em gì chứ, tránh ra. Tuyết Lan cầm túi đi thẳng, bỏ mặc Vũ. Thì anh cũng mê mải chạy theo xe, bởi vì theo sau không thể đỗ xe trước cửa nhà hàng được. Cô thấy vậy thì càng đi nhanh hơn. Cuối cùng Vũ đành nhấn ga chạy lên trước cô. Anh xuống xe thì ngăn cô ngay lại. Tuyết Lan, cho anh nói vài lời được không? Tôi không muốn nghe. Anh xin lỗi. Chuyện hôm đó anh không cố ý đâu. Chúng ta có gì mà phải xin lỗi chứ? Anh đọc dòng trạng thái em ghi rồi. Là anh quá ngu ngốc. Tôi tiện thì ghi thôi, anh đừng có mà suy diễn. Là anh sai, là anh ngốc nên không nhận ra em cũng có tình cảm với anh. Tuyết Lan, hãy tha thứ cho sự ngu muội của anh có được không? Vũ nói bao nhiêu nhưng mà Tuyết Lan vẫn giữ thái độ im lặng không lên tiếng, mà chỉ thấy mắt cô đỏ hoe. Vũ luống cuống kéo cô lại sát mình để dỗ dành. Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa. Anh thật sự là không cố ý đâu. Tại sao lại trả những tấm ảnh ấy? Nói được câu này thì Tuyết Lan òa lên. Cô vẫn ấm ức mãi chuyện đó. Đã từng là cô gái rất mạnh mẽ và cũng đã rất rất lâu mới có lại cảm xúc với một người con trai, vậy mà lại bị từ chối một cách phũ phàng nên cô cảm thấy tủi thân lắm. Vũ càng ôm chặt cô hơn, bởi vì anh hiểu cảm giác của cô lúc này, nhưng cũng nên giải thích cho cô biết vì sao. Hôm anh bay từ thành phố B về, anh có đi tìm em. Hôm đó anh định bày tỏ tình cảm của mình cho em biết, nhưng anh lại gặp em đi với sếp của mình rất vui vẻ, tình tứ. Con nhìn thế nào cũng thấy em và anh ấy rất đẹp đôi. So với anh ấy thì anh chả có ưu điểm gì cả. Còn chưa kể đến việc anh đã có một đời vợ. Cứ đi với nhau, cứ nói chuyện vui vẻ là có tình cảm à? Cũng không hẳn. Nhưng tại hôm ở sân bay em có khen anh ấy, mà khi về anh lại gặp cảnh đó nên khiến anh mất hết dũng khí để tỏ tình với em. Đồ ngốc. Ừ, ngốc. Anh quá ngốc nên mới làm tổn thương em. Anh thực sự hối hận lắm.
Nếu mà em có tình cảm với sếp thì làm sao có thể đến thăm anh đêm hôm như thế chứ? Mà còn nữa, tại sao tối đó em đến rồi mà còn nói nặng lời với em thế?
Nghĩ tới tối hôm đó, anh vẫn còn rất nhiều áy náy với Lan. Nhưng nói ra rõ lý do thì đúng là xấu hổ. Vũ cứ ậm ừ mãi thì cô lại hỏi.
Không nói rõ em sẽ đi về đấy.
Thì tại hôm trước đã nghĩ là em và sếp là một đôi, nên tâm tưởng lúc nào cũng mơ hồ. Và sau đó anh khẳng định hơn khi em nhận cuộc điện thoại của sếp, em là vội vã đi ngay. Lúc ấy anh đã nghĩ em chỉ đến thăm anh là vì Minh nhờ vả, chứ không phải là em có tình cảm với anh. Em đã có sự chọn lựa của mình rồi, nên anh...
Tuyết Lan nghe tới đó thì rời khỏi ngực của anh, ngước đôi mắt còn hơi ươn ướt nhìn anh trách cứ.
Chưa hỏi, chưa tìm hiểu, đã vội chụp mũ cho em rồi, lại còn nặng lời với em nữa.
Anh sai rồi.
Hôm đó sếp em đi công tác chưa về kịp, mà bạn gái của anh ấy bị đau bụng dữ dội quá, lại ở một mình. Chỗ cô ấy cũng ở ngay nhà em, nên mới gọi cho em nhờ em giúp đưa cô ấy đi bệnh viện. Vì là việc khẩn cấp, em chỉ có thể để anh một mình mà đi ngay.
Anh...
Thực ra lúc anh nói mấy câu nặng lời em không buồn mấy, nhưng mà em bị tổn thương khi anh trả lại cái vòng cho em.
Giọt nước mắt ấm ức đã rơi khỏi khóe mắt của Lan. Dù đã kể lại cho nhau, nhưng cái cảm giác đó vẫn y nguyên ủa lại, khiến cô không kìm được. Vũ lúc này chỉ biết im lặng nhìn người con gái ấy, sau đó là đưa tay lau đi những giọt tủi hờn. Có lẽ bây giờ có nói gì cũng không xoa dịu được sự tủi thân đó. Vũ hối hận nhiều lắm. Anh sẽ dùng hành động của mình để mong cô tha thứ. Không nghĩ nhiều, Vũ cúi nhẹ, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt còn long lanh kia, hôn đi hết những ấm ức trong cô, rồi cảm ơn sự rộng lượng của cô bằng một nụ hôn ngọt ngào.
Hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của anh có được không?
Lấy lại chiếc vòng ấy thì em tha thứ.
Anh đã nhặt lại nó ngay sau khi anh rời khỏi nhà anh, và anh đã cất rất cẩn thận. Giờ đi đâu anh cũng mang theo nó.
Không có một lần nào nữa đâu.
Ừ, chỉ một lần duy nhất. Đừng giận anh nữa nhé.
Tuyết Lan không trả lời mà gật đầu.
Cảm ơn em.
Thế còn chiếc vòng anh nhờ em chọn giúp cho bạn gái nào đó thì sao?
Anh chưa có cơ hội.
Sao vậy?
Lúc đó anh chưa chắc chắn.
Nhưng giờ thì anh chắc chắn rồi.
Là sao?
Chờ anh một chút.
Vũ đi lại, mở hộp lấy chiếc vòng đó rồi đi lại trước mặt Tuyết Lan.
Em có đồng ý là bạn gái của anh không?
Em...
Chiếc vòng này anh đã muốn tặng em ngay hôm đi chơi đó rồi. Nhưng khi ấy còn chưa biết chắc chắn em có tình cảm với anh hay không, nên vẫn giữ. Lại cộng thêm khi ấy có vấy việc xảy ra cùng một lúc nên chưa có cơ hội. Nhưng nay anh đã chắc chắn rồi thì em có đồng ý không?
Vâng, em đồng ý.
Nụ cười rạng rỡ trên môi cả hai, nhưng tay của Vũ lúc này xúc động mà run run. Nhớ lại lúc cưới Cát Phượng, anh chưa bao giờ có cảm giác tim mình thổn thức loạn nhịp như lúc này. Vũ đeo chiếc vòng vào tay của Lan, đặt nụ hôn nhẹ lên đó.
Anh nghe người ta nói tặng vòng tay là thể hiện sự gắn kết cả hai lại với nhau. Anh hy vọng là em sẽ bên anh, cùng anh đi hết đoạn đường còn lại này.
Em cũng nghe nói nếu muốn đeo vòng cho con gái thì nên đeo vào tay trái để biết cô ấy có yêu mình hay không.
Vũ nghe cô nói lời chân tình hướng tới mình thế thì vội nhìn cái vòng mà anh vừa mới đeo vào tay phải thì luống cuống tới vụng về. Anh ngay lập tức tháo ra rồi đeo lại vào tay trái cho cô, và còn không quên hôn lên đôi bàn tay ấy lần nữa với giọng nói đầy cảm xúc.
Tuyết Lan, anh yêu em.
Lan xúc động nhìn Vũ hồi lâu rồi vòng tay ôm chặt lấy anh, áp mặt vào lồng ngực rộng lớn kia mà bày tỏ tâm tư của mình.
Hy vọng tình cảm này không bị sai lầm nữa.
Anh không dám hứa xa xôi, nhưng anh chắc chắn sẽ yêu em cho đến khi trái tim của mình ngừng đập.
Vũ, em yêu anh.
Những lời yêu thương hẹn thề được thốt lên giữa một không gian không phải là lãng mạn, nhưng lúc này chẳng cần gì phải so đo, sân si những điều đó, mà chỉ cần một nụ hôn ngọt ngào, nồng nàn của cả hai đã chứng minh cho tất cả. Sau những giây phút lắng đọng qua đi, thì Vũ hạnh phúc ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng rồi thủ thỉ.
Mình ký hợp đồng được chưa?
Sao cơ?
Em quên giao kèo cho chúng ta rồi à?
À nhớ rồi.
Giọng nói nhỏ nhẹ nghe có vẻ xấu hổ của Lan cất lên, thú nhận đã nhớ, khiến Vũ lại một lần nữa ngập tràn trong niềm hân hoan, không giấu nổi niềm vui mừng. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, thơm liên tục lên má, rồi lại tiếp tục gạ gẫm.
Vậy hôm nay đẹp ngày, mình ký luôn nhé.
Em đã chốt đơn, vừa nãy cũng đã đóng dấu rồi mà.
Nhưng chưa ký, phần trăm yên tâm vẫn chưa có nhiều.
Sợ già quá, không có ai được nữa sao?
Ừ, một phần, nhưng mà anh sợ mất em hơn.
Ý giống nhau mà còn bày đặt phân tích.
Kệ anh.
Lan lại nép chặt đầu vào ngực của Vũ, tỏ cảm giác hạnh phúc len lỏi đâu đây mỗi lúc một tăng.
Anh rất đẹp trai đấy, anh có biết không?
Trong mắt của anh, em là điều tuyệt vời nhất.
Chỉ được cười một mình với em thôi.
Em là đóa hoa rực rỡ nhất mà anh muốn có.
Em thích mùi nước hoa này.
Vậy từ nay anh sẽ dùng thường xuyên.
Em còn thích vòng tay ấm áp này nữa.
Anh sẽ nguyện ôm em cả một đời.
Lại thêm một nụ hôn thật dài, thật ngọt, như đường phèn dưới tiết trời về đêm. Đường xá dường như không còn ai qua lại, nhưng dưới lòng đường vắng lạnh vẫn có hai con người ngốc nghếch hôn nhau say đắm, thủ thỉ tâm sự những lời yêu đương. Và phải khi có tiếng chuông điện thoại vang lên mới làm cho cả hai con người ấy buông nhau ra.
Là chuông điện thoại của Tuyết Lan. Cô vội bỏ điện thoại ra xem thì thấy mẹ cô gọi đến. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã gần 12 giờ đêm thì cô giật mình, không dám chần chừ mà vội vàng bắt máy.
Dạ con nghe ạ.
Làm gì mà bây giờ chưa về hả con? Có biết là ba mẹ lo lắng lắm không?
Dạ vâng vâng, con về ngay đây ạ.
Con đang ở đâu để ba con đi đón?
Thôi mẹ ơi, con sắp về tới nhà rồi.
Thật không?
Thật ạ.
Cô tắt máy rồi dục Vũ đưa mình về ngay. Rõ là thấy cô vội vàng nhưng anh vẫn muốn trêu.
Con gái có tuổi mà chưa đi lấy chồng như quả bom nổ chậm mấy em nhỉ?
Ý anh là cho em già có phải không?
Anh là nói theo ý các cụ ngày xưa đấy.
Nếu không phải em sợ ba mẹ chờ thì anh liệu đấy.
Muốn ba mẹ không phải lo lắng thì mau gả cho anh đi.
Còn lâu?
Vậy anh sẽ đến cầu xin nhạc phụ đại nhân.
Chưa được đâu, em chưa có chuẩn bị gì hết.
Em chỉ việc làm cô dâu xinh đẹp của anh, còn mọi việc cứ để anh lo.
Có ai mà trong một buổi tối vừa ngỏ lời người ta làm bạn gái lại vừa muốn lấy người ta về làm vợ không?
Có anh.
Tuyết Lan không thể ngờ được là Vũ lại thay đổi 180 độ như vậy. Mới ngày nào vẫn còn mặt lạnh, nghiêm túc, mà nay thì khác hẳn. Người ta bảo yêu vào là con tim trở nên mù quáng, trẻ con. Và giờ này cô cảm thấy Vũ đúng là có phần như vậy.
Đỗ xe ở cổng là Tuyết Lan mau chóng xuống luôn. Cô chỉ kịp vẫy vẫy tay rồi định chạy vào nhà thì lúc này mẹ cô cũng đi ra.
Mẹ tưởng con đi taxi.
Ơ mẹ, con...
Vũ cũng đã xuống xe. Anh mau chóng đi lại gần chỗ bà Ngọc Hạnh, lịch sự lên tiếng chào hỏi.
Cháu chào bác ạ. Là cháu và Lan cùng đi dự tiệc ở một chỗ nên cháu đưa em ấy về luôn.
À, thế mà cái con bé này nó không nói để bác đỡ lo. Bác cứ tưởng nó đi taxi về nên cứ nóng ruột nãy giờ. Biết là về cùng cháu thì hai bác yên tâm rồi.
Dạ vâng ạ.
Thôi bác vào nhà trước đây.
Dạ vâng, cháu chào bác.
Bà Ngọc Hạnh nói chuyện với Vũ xong thì cũng chả thèm giục con gái nữa mà đi vào nhà luôn. Vũ nhìn mẹ cô đi hẳn vào trong nhà thì kéo tay cô lại gần mình rồi trêu.
Có vẻ như mẹ em rất tin tưởng anh đấy.
Về đi.
Em có nhận ra điều đó không?
Nói lắm, đi về đi.
Xấu hổ à?
Em vào nhà đây.
Hôn anh một cái rồi vào.
Không.
Vậy để anh hôn là được.
Vũ kéo cô gần hơn rồi đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi của Lan. Anh ôm chặt nên cô cũng không sao mà giãy được, nên chỉ có thể đứng yên phối hợp. Vũ vẫn còn quyến luyến lắm, nhưng mà cũng không thể giữ cô lâu hơn. Hôn môi rồi lại hôn má, mãi mới để cho người ta đi vào. Chờ cho cô vào hẳn nhà, anh mới nổ xe máy, máy xe đi về chung cư. Chưa lúc nào Vũ cảm thấy tâm trạng tốt như lúc này. Đúng là tình yêu làm cho con người ta thăng hoa. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì Vũ lại ôm cái điện thoại. Không như mọi lần là ôm điện thoại để check mấy cái email khô khan, mà hôm nay anh cầm cái điện thoại để làm một việc mà từ trước tới giờ anh chưa từng làm.
Mặc dù đã qua cái tuổi rực cháy yêu đương,
Nhưng hôm nay, mà chính xác là ngay lúc này, Vũ lại có cảm giác hân hoan, còn tìm lỗi nhịp với người con gái ấy. Anh soạn đi một tin gửi với lời nhắn. Vừa mới về tới nhà, anh đã cảm thấy nhớ em rồi. Lần này chẳng chờ lâu như những lần trước, mà hình như Tuyết Lan cũng đang cầm điện thoại mong chờ hay sao, mà cô đã phản hồi ngay sau đó vài giây. Em cũng vậy. Mình gọi video để anh nhìn em nhé. Thôi, nhìn thấy lại nhớ thêm. Ước gì trời mau sáng. Mau sáng để hôm sau ngủ gật à? Mai ngày nghỉ, em cũng đi làm à? Em có chút việc cần xử lý, mất buổi sáng thôi. Anh sẽ gọi trực tiếp cho sếp của em. Bóc lột sức lao động hay sao? Việc của ba mẹ mà, không phải là việc của công ty. Vậy để anh chờ em đi nhé. Chỗ này không có đi được, mấy tiếng buổi sáng thôi rồi em gặp anh. Tuyết Lan nhắn đi hồi lâu mà không thấy Vũ nhắn nữa thì gọi lại. Cơ mà anh cũng không chịu nghe máy. Không biết lại làm sao nữa thì cô đành gọi bằng hình ảnh, thì Vũ mới nhận. Nhưng nhìn thấy là vẻ mặt xị ra. Sao thế? Giá mà em ở đây với anh, cái giường này rộng quá, anh lại càng thấy cô đơn. Mọi lần vẫn nằm đó thôi. Không tính mọi lần. Thôi muộn lắm rồi đấy, ngủ đi nhá, mai mình gặp. Anh không ngủ được. Bay cả một chặng đường dài về, lại chưa kịp nghỉ, mà đi tiệc tới bây giờ còn nói là không mệt với lại không buồn ngủ nữa sao? Được nhìn em, anh không thấy mệt. Vậy cứ để thế này mình ngủ nhá. Khi nào em mệt thì ngủ trước đi, anh nằm trông em ngủ. Anh bị hâm rồi. Ừ, điên vì em rồi đây này. Tuyết Lan nở ra một nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng cũng đủ khiến trái tim của Vũ xao xuyến bồi hồi. Nếu anh nói anh yêu em là lần đầu tiên, em có tin không? Có vợ rồi mà còn bảo thế thì tin làm sao? Anh với Phượng lấy nhau là vì quan hệ hai nhà. Nhưng anh khác Minh không làm hợp đồng với cô ấy. Ngày đó dù là ba mẹ bảo lấy, nhưng bản thân anh cũng tự nguyện. Và nghĩ đơn giản là về ở với nhau thì tình cảm sẽ đến. Với lại thấy cô ấy cũng không có phản ứng gì, nên bọn anh cứ thế mà làm đám cưới và về sống với nhau thôi. Anh nghĩ là mình lấy cô ấy rồi thì sẽ không sống có trách nhiệm và tận tình với cô ấy. Và cũng mong cô ấy nghĩ như vậy. Nhưng đó là do anh nghĩ và anh tự làm thế thôi. Còn cô ấy thì như kiểu là sống tạm bợ. Em cứ nghĩ anh chị yêu nhau cơ. Không, nhưng anh trân trọng và vun vén cuộc hôn nhân đó. Anh đã sống hết lòng với cô ấy, muốn cùng cô ấy sinh con để đúng với một gia đình. Nhưng cô ấy không quan tâm tới tình cảm của anh. Chuyện giường chiếu thì làm như có lệ. Và hầu như nếu anh không chủ động thì bọn anh đúng như hai khách trọ. Anh càng cố vun vén thì cô lại càng dửng dưng và chưa bao giờ có ý định sinh con với anh cả. Mỗi lần đụng chạm là cô đều dùng biện pháp an toàn, khiến 3 năm chung sống bọn anh vẫn chưa có nổi một mụn con. Và rồi cho đến ngày khi cuộc họp cổ đông gần diễn ra, cô lại trở mặt và nói rằng nếu muốn cô ấy sinh con thì anh phải đối đầu với Minh. Anh nhận ra rằng cuộc hôn nhân được xây dựng bằng cơ sở tiền bạc và sự vô cảm của con người thì sẽ không bao giờ bền vững. Và rồi bọn anh sau đó đã đường ai nấy đi. Tiếp theo là những cuộc giao tranh thế nào em cũng đã biết. Anh đừng buồn nữa. Duyên số anh chị không đến được với nhau thì đành chấp nhận thôi. Từ bây giờ em sẽ thay đổi, thay chị ấy yêu anh, toàn tâm toàn ý yêu anh được không? Tuyết Lan, em không phải là vì anh đáng thương nên mới yêu đâu, mà là tình yêu đến từ con tim. Tim em đã thực sự lỗi nhịp khi bên anh. Dù đã là vợ chồng với Phượng trước đó, có 3 năm chung sống, nhưng chưa bao giờ anh thấy rung động như khi bên em. Lan à, em là cô gái cho anh biết thế nào là yêu, là chờ đợi thổn thức, là lỗi nhịp, là bồi hồi nhung nhớ. Em yêu anh cũng yêu em. Cả hai cứ thế dành cho nhau những lời nói yêu thương, ánh mắt nhìn nhau say đắm. Nếu là gặp ở ngoài, có lẽ sẽ là một nụ hôn nồng cháy, hoặc cũng có thể hơn thế nữa. Nhưng đây là gọi điện thoại, nên tất cả chỉ dồn nén vào ánh mắt đầy yêu thương kia. Và cứ như vậy, họ đã để điện thoại như thế cho đến khi hai người thiếp đi. Rồi tới sáng tỉnh dậy thì đã không còn một chút pin nào. Sáng nay San và Minh vừa xuống nhà ăn sáng đã thấy mẹ chồng khoe. Mẹ thấy mẹ con bên nhà bảo đêm qua hai anh chị đưa nhau đi dự tiệc về muộn lắm. Thế ạ? Ừ, dự tiệc gì mà tận 12 giờ đêm mới về. Giang Minh nghe vậy thì cười lớn.
Thế là ba mẹ chuẩn bị có con dâu rồi nhá.
Là chị ấy thì mẹ vừa ý rồi phải không?
Quá vừa ý chứ. Hôm nay chủ nhật, lát mẹ phải gọi anh con về ăn cơm mới được.
Mẹ ơi, người ta mới hẹn hò nhau, giờ này bất cứ thời gian nào rảnh là cũng muốn tận dụng dành cho nhau hết. Nên hiện giờ mẹ đừng nghĩ tới cơm cháo vội.
Ờ, thế lại thôi à?
Vâng, cứ thư thư rồi tự chủ động dẫn nhau về chào ba mẹ ngay mà.
Thế đành chờ thôi nhỉ.
Con thấy mẹ còn vội hơn cả anh con đấy.
Chào bố nhà anh.
Người có lẽ yên tâm và vui nhất là hai ông bà Giang Hào, vì Vũ tìm cho mình được một người yêu thương mình rồi. Chỉ có điều ông bà vẫn chưa rõ nói rõ việc tại sao Vũ không phải là con ruột của bà. Nhưng có lẽ cũng nên nói cho con hiểu vì sao mình lại không còn mẹ ruột.
Sau một đêm để điện thoại nhìn nhau thì cả hai cái máy đều bị sập nguồn. Khi hai người dậy thì vội vàng cắm lại sạc. Và rồi sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, dù mới được mấy phần trăm pin thì lại như không thể chờ đợi thêm mà gọi cho nhau ngay tức thì. Màn hình kết nối thì Vũ, tiếng Vũ vang lên.
Em ngủ có ngon không?
Em vẫn buồn ngủ đây này, tại anh đấy.
Anh thì ngủ đủ rồi, giờ anh qua đón em đi ăn sáng nhé.
Lát em phải đi rồi.
Vẫn sớm mà, anh qua giờ nhé.
Thôi mà, đợi trưa về em gặp anh.
Không.
Vũ không nói nữa mà tắt điện thoại đi thay đồ. Chọn lại bộ đồ cất cẩn thận và tỉ mỉ, ngắm vào mình trong gương thấy quá bảnh bao, rồi mới rời khỏi nhà. Anh lái xe thẳng tới nhà của Lan rồi bấm chuông. Bà Ngọc Hạnh lúc ấy đang ở ngoài nên ra mở cổng, thấy Vũ xuất hiện.
Ơ, Vũ đây à?
Cháu chào bác.
Vào nhà đi cháu.
Vâng ạ. Vũ nhân tiện hỏi xem ý sáng nay Lan có đi việc quan trọng hay không, và có cho anh theo được không.
Nay ngày nghỉ, cháu định sang rủ em Lan đi chơi, nhưng em mới bảo đi việc cho bác, không biết cháu có thể làm tài xế được không ạ.
À, đúng là có việc. Nhưng mà hai bác tự đi được rồi, hai đứa mấy khi được nghỉ thì rủ nhau đi chơi đâu đó cho khuây khỏa.
Nếu việc cần mà bác không ngại thì để cháu chờ em ấy đi làm giúp bác.
Không, không cần lắm, hai bác cũng rảnh tự đi được mà.
Mà vào nhà đi, là nó đang nấu ăn sáng đấy, không cần ăn ở ngoài đâu.
Dạ, thế thì cháu không ngại đâu ạ.
Ừ, người nhà cả, ngại cái gì.
Dạ vâng.
Vũ cùng bà Ngọc Hạnh đi vào thì ông Trịnh Phong cũng hơi ngạc nhiên, rồi đến Lan nữa. Nhưng mà Vũ bây giờ đúng là mặt có hơi dày. Vũ rất tự nhiên ngồi xuống nói chuyện với ông bà, và sau một hồi thì còn nhân tiện đặt vấn đề ngay vào luôn.
Thưa hai bác, cháu biết là hơi sớm, nhưng cháu xin phép hai bác cho phép cháu và Lan yêu nhau ạ.
Nếu như người khác thì sẽ là bước đầu tìm hiểu rồi mới yêu, nhưng Vũ đi thẳng vào vấn đề luôn. Ông Trịnh Phong biết Vũ từ nhỏ cũng có hảo cảm từ trước, nên khi anh đặt vấn đề ông cũng không khó khăn. Vì thấy con gái cũng không còn trẻ, mà Vũ thì quá chín chắn hiểu chuyện, nên ông chỉ nói:
hai đứa cũng lớn cả rồi, nếu mà thật lòng yêu thương nhau thì ba mẹ cũng không có ý kiến gì, miễn là sống với nhau phải có trách nhiệm và yêu thương hết mình.
Vâng, con cảm ơn hai bác ạ.
Lan không nghĩ là ba mẹ mình đồng ý nhanh như thế. Hóa ra là ông bà muốn tống khứ cô đi lắm rồi. Nhất là mẹ cô, nhìn mặt bà vui như đi hội thế kia cơ mà.
Vũ đã nói ra ý nguyện nên mẹ Lan không nhờ vả hai người đi công việc nữa, mà bà bảo để ông bà tự đi. Nói hôm nay là ngày nghỉ nên hứa hai đứa cứ đi chơi cho thoải mái. Không có việc gì làm trong ngày thì đi chơi là đề xuất hữu hiệu nhất. Và trên đường đi tới điểm hẹn, Vũ nghĩ tới bữa sáng nay thì nói lời khen ngợi cô.
Em nấu ăn rất là ngon.
Có hơn nhà hàng 5 sao không?
Không thể so được vì là rất khập khiễng, nhưng quá đủ để trở thành vợ đảm rồi.
Lại nói linh tinh.
Mà sao nay đến nói chuyện đó mà không hỏi em?
Hỏi mất công em phản đối à?
Anh chỉ cần biết em yêu anh và ba mẹ em đồng ý là đủ rồi.
Nhanh miệng vừa thôi.
Không thế làm sao mà sớm có vợ được chứ. Anh già rồi, anh muốn nhanh có em. Và rồi chúng ta lại còn sinh con nữa.
Già đâu mà già.
Không thấy anh già à?
Không, vẫn còn trẻ lắm.
Làm tim em vẫn đập thình thịch đây này.
Thật không?
Thật.
Lan nói rồi nhòi người sang hôn lên má của anh. Vũ cười tít cả mắt và cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Niềm vui ấy cứ mãi theo anh, theo đến hết cả ngày vẫn ngập tràn trong nắng gió. Cảm tưởng như hôm nay ông trời cũng chung vui cùng niềm vui bất tận ấy.
Đi cả buổi cũng mệt nên hai người về chung cư của Vũ nghỉ ngơi. Dù đã nói yêu nhau nhưng Lan vẫn chưa đủ tự tin để bước vào chiếc giường ấy. Cô ngồi ghế uống nước thì Vũ cũng ngồi phòng xuống bên cạnh.
Em vào trong kia nằm đi, anh nằm ở ngoài này cho.
Em nằm đây được rồi, anh cứ vào trong ngủ đi.
Em không vào, thay ngồi đây luôn.
Thôi, không vào.
Hai đứa nhai đi nhai lại, cuối cùng cô cũng đành mặc kệ anh. Vũ không chịu ngồi yên một mình mà ôm cô kéo sát vào người. Bàn tay của anh khẽ vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước trán của cô rồi thủ thỉ.
Em này.
Sao ạ?
Tối về nhà ba mẹ với anh nhé.
Làm gì?
Anh muốn nói chuyện của chúng mình cho ba mẹ biết.
Sao phải vội thế ạ?
Anh không muốn chờ lâu nữa. Anh muốn chúng mình sớm về chung một nhà, để mỗi ngày được nhìn thấy em. Mỗi sáng thức giấc được cùng em ăn sáng, cùng em đi làm, tối cùng em về nấu cơm và đi dạo. Làm gì cũng muốn cùng em.
Anh suy nghĩ kỹ chưa? Và không hối hận chứ?
Không bao giờ hối hận, bởi vì anh yêu em.
Tuyết Lan nép chặt vào ngực người đàn ông cô yêu dấu. Vòng tay này đủ ấm để cô cảm thấy hết cô đơn. Bờ vai vững chãi này đủ rộng, đủ an toàn để cô có thể nương tựa cả đời. Chẳng còn những lăn tăn, chẳng cần suy nghĩ. Hãy cứ sống theo con tim của mình mách bảo. Khoảnh khắc bên nhau biết là bao lâu, vậy thì còn chờ gì nữa.
Ánh mắt đắm say dịu dàng tình tứ trao cho anh. Và Vũ cũng chỉ chờ có thế là nhận ra ngay giây phút ấy. Anh cúi xuống đặt môi mình lên môi của Lan mà gặm nhấm. Hai trái tim đồng điệu hòa quyện vào nhau, rằng đời này kiếp này sẽ mãi không xa cách. Biển có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình này sẽ mãi không bao giờ phai. Cả hai lại trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào nhất và say đắm nhất. Buổi tối Vũ dẫn Tuyết Lan đến nhà ba mẹ thì ai cũng vui, mà vui nhất là bà Kim Liên. Chẳng chờ đợi con trai mở lời, bà đã nắm tay của cô ngồi xuống ghế nói chuyện.
Thực sự là bác rất vui bởi vì con đã chấp nhận thằng Vũ.
Dạ.
Thằng Vũ nó qua một lần đò mà con vẫn yêu thương nó, thật là đáng quý. Bác cảm ơn con nhiều lắm.
Dạ, là anh ấy cũng quan tâm con thật lòng. Chúng con là duyên số rồi, và con bằng lòng theo anh ấy.
Bà Kim Liên nhìn hai cô con sâu. Đúng là ông trời quá ưu ái cho bà. Có lẽ mẹ của Vũ ở dưới đó cũng thấy được việc này, và bà ấy cũng vui như bà bây giờ vậy.
Nhân tiện đông đủ, bà Kim Liên cũng muốn nói về mẹ đẻ của Vũ. Cũng nên cho con biết mẹ đẻ của mình là ai.
Bà Liên ngồi lại bên con trai, ánh mắt của bà xúc động mỗi khi nhớ đến người bạn bạc mệnh ấy.
Con dù không phải là con đẻ của mẹ, nhưng từ trước tới giờ mẹ luôn yêu thương con như em Minh. Chưa bao giờ mẹ có ý phân biệt gì cả.
Mẹ, con biết điều này lâu rồi, nhưng dù là biết hay không thì con chưa một lần có suy nghĩ mẹ không phải là mẹ của con. Ba mẹ giấu con chuyện này chắc chắn là đều có lý do cả, và con tôn trọng điều đó.
Mẹ của con là bạn thân của ba mẹ. Ngày ấy là ba và mẹ con yêu nhau trước, yêu từ lúc hai người còn là học đại học cơ. Nhưng ba và mẹ của con chưa kịp làm đám cưới thì mẹ con mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Và lúc ấy mẹ con đã mang thai con được 3 tháng. Mẹ con là mẫu người phụ nữ không chỉ xinh đẹp mà còn rất mạnh mẽ. Khi biết mình bị bệnh nhưng vẫn cố gắng không chịu từ bỏ con, mà chống chọi đến lúc sinh con ra thì mới chịu giã từ cõi đời. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, mẹ con có nhờ mẹ hãy cùng với ba con chăm sóc con khôn lớn. Thực ra khi đó mẹ chỉ có ý định nhận con làm con nuôi và cùng với ba con thay nhau chăm sóc cho con thôi. Nhưng đúng là định mệnh và duyên số. Khi đó ông bà hai bên gia đình cũng muốn ba mẹ lấy nhau để củng cố địa vị. Thời đó cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đấy, ít có sự độc lập và tự do quyết định. Sau những thúc ép của gia đình thì cuối cùng ba mẹ dù chưa có tình cảm gì với nhau nhưng lại chung ý nghĩ vì con mà đi đến hôn nhân. Nhưng sau này cũng chính con là cầu nối giúp ba và mẹ ngày càng gần nhau hơn. Và khi có thêm em Minh thì gia đình mình là một gia đình rất hạnh phúc. Hôm nay mẹ nói để cho con biết được vì sao con không phải là con đẻ của mẹ nhưng lại như là con ruột của mẹ vậy. Để cho cả các em con biết, mẹ chỉ mong anh em con sống hòa thuận, trên dưới một lòng. Tiền bạc cũng quan trọng, nhưng tình thân mới là thiết yếu các con ạ.
Mẹ.
Con ạ, chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Mẹ con ở dưới đó thấy con bây giờ sống tốt thì bà cũng sẽ vui lắm. Còn con muốn trả công dưỡng dục của mẹ thì hãy mau chóng lấy vợ, sinh con, sống hạnh phúc là mẹ cảm thấy đủ rồi. Đó là món quà lớn nhất mà mẹ muốn anh em con báo đáp.
Mẹ, con cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương con, cho con cuộc sống tốt đẹp này. Con trai ngoan của mẹ. Bà Kim Liên với những giọt nước mắt hạnh phúc nhìn con, sự cầm tay của Lan đặt vào tay con trai. Hai đứa phải sống thật hạnh phúc nhé.
Vâng ạ, con hứa với ba mẹ, chúng con sẽ yêu thương nhau cả đời này.
Ừ, mau cho ba mẹ bế cháu đi, chứ mẹ mong lắm rồi.
Dạ.
Mình thấy mẹ cứ sướt mướt mãi thì muốn mang lại tiếng cười, nên ôm vai vợ nói:
Vợ ơi, sau đẻ xong đứa này thì vợ chồng mình làm nguyên một đội bóng nhé.
Anh định biến em thành cái máy đẻ đấy à?
Nhà mình ít người, đông con cháu mới vui.
Vậy thì nhà mình 5, nhà anh Vũ 5 đứa, thêm ba mẹ hai bên là đủ cả huấn luyện viên lẫn đội bóng nhé.
Ngài San phân chia mà ai cũng phải bật cười. Ông Hào cũng không nghĩ được cô con dâu nhỏ này lại hài hước đến thế. Ông bà ngồi nhìn nhau, rồi lại nhìn hai đôi trẻ. Vậy là sau những tháng ngày sông bão thì cũng đến ngày có quả ngọt. Cũng chẳng bao giờ ông nghĩ đến việc mía ngọt mà đánh cả cụm thế này. Nhưng đúng là cụm mía này ngọt thật. Nhìn các con vui vẻ hạnh phúc mà ông thấy bình yên lắm.
Đám cưới của Vũ và Lan sau đó cũng nhanh chóng diễn ra. Dù là Vũ và Lan có ý muốn về sống chung với ba mẹ cho vui, nhưng bà Kim Liên nghĩ về sâu xa, với lại muốn các con có không gian riêng tư thoải mái, hạnh phúc, nên ông bà vẫn quyết định để vợ chồng con cả ra ở riêng và cứ cuối tuần thì về nhà tụ họp ăn cơm. Với quyết định hợp lý của bà Kim Liên, ai cũng đồng tình, nên Vũ cũng không phản đối nữa. Mẹ anh nghĩ sâu xa cho con dâu, mẹ chồng, nên anh cũng chiều theo ý của bà. Hai tháng sau đó, Vũ và Lan nên duyên vợ chồng trước sự chúc phúc của họ hàng và bạn bè thân thiết. Vậy là Vũ cuối cùng cũng đã tìm hạnh phúc cho mình sau những tháng ngày buồn khổ.
Đêm tân hôn, Vũ nhìn vợ e ấp trong chiếc váy quyến rũ, khiến trái tim của anh hân hoan và phấn khích. Cơ dây thần kinh bắt đầu kích hoạt nhanh nhảy. Đôi mắt của anh nhìn cô đắm đuối và khao khát cháy bỏng.
Em là vợ của anh rồi đấy.
Có đuổi cũng không đi đâu cả.
Không bao giờ.
Nhớ nhá.
Ừ, nhớ. Cả đời này vẫn nhớ.
Cảm ơn anh đã yêu thương em nhiều đến thế.
Vậy mình sinh con nha.
Một đứa.
Hai.
Ba, bốn.
Đội đội bóng đi.
Vậy làm luôn nhá.
Đêm ấy, cả hai đã có những khoảnh khắc đáng nhớ và hạnh phúc. Một đêm với bao nhiêu ngọt ngào đắm say.
Cảm ơn vợ yêu.
Cảm ơn chồng của em.
Sau này cô già đi, em cũng không được chê anh đâu nhá.
Không chê, chỉ phê phán có được không?
Anh sẽ khoe với con của chúng ta.
Con về phe em thì sao?
Anh sẽ kể với chúng nó là ba yêu mẹ nó nhất trên đời.
Còn mẹ nó thương ba cả cuộc đời này.
5 năm sau, Minh lúc này đã là ông bố bỉm sữa ba con. San tất bật với cô con gái đầu, còn Minh thì bận cho hai thằng nhóc sinh đôi uống sữa. Đúng là ba mẹ hai bên còn khỏe, nên vợ chồng anh cũng còn sòn sòn, làm cho ba nhóc tì liền, để cho ông bà chăm con đã thì thôi. Vũ cũng không kém, dù đi sau nhưng cũng 3 năm hai đứa. Nhưng Vũ khéo hơn em trai, biết cách chăm cả vợ con, nên cả nhà ai cũng khen anh. Minh thì bị vợ cằn nhằn suốt vì cái tội chăm con một lúc là mấy đứa khóc nhảng cả lên. Cả nhà nhìn hai vợ chồng Minh San bận rộn ba đứa con mà cứ như đi đánh trận vậy. Hai vợ chồng với ba đứa con cứ như cái chợ vỡ. Dạo này tất bật con cái, khiến cả hai đến thời gian gần gũi cũng hiếm hoi. Có hôm du con ngủ xong thì vợ lăn quay ra rồi. Hôm thì anh tiếp khách về thì con khóc quấy. Dỗ được con thì vợ cũng mệt nhoài. Khi ấy Minh lại không nỡ làm vợ mệt thêm, nên lại nhịn.
Tối nay nhất định không để mấy tình huống ấy xảy ra nữa, nên Minh chuẩn bị từ sớm. Anh tắm trước rồi tranh thủ cho con uống sữa. Xong xuôi thì đem cả ba sang cho ông bà nội và cô giúp việc, rồi thủng thẳng đi về lại phòng nằm chờ sẵn. Thì lúc này San cũng tắm xong đi ra, không thấy mấy đứa nhóc đâu. Cô hỏi anh:
Ơ, các con đâu ạ?
Anh đưa qua chỗ ông bà nội với cô giúp việc rồi.
Đêm hôm phải để cho ba mẹ ngủ chứ. Ông bà già rồi, anh còn bắt ông bà trông sao?
Anh hơi mệt, cho anh nghỉ một hôm đi vợ.
Mày có ba đứa mà sợ rồi à? Thế mà ai đó bảo là đẻ hẳn một đội bóng.
Đó là anh nói chơi thôi, chứ thế này em cứ vất vả, anh xót vợ anh lắm.
San biết thừa chồng lại có ý, nên liếc anh một cái rõ dài rồi nói tiếp:
Lúc cô bé Na em đã bảo từ từ rồi, thế mà cái mồm cứ bảo là anh muốn Na có thêm em gấu em bi đấy. Giờ có rồi đấy, vừa lòng mà không chăm được chúng sao? Cứ gạ gẫm người ta, đã bảo là dùng biện pháp an toàn thì không nghe, giờ thì đừng có kêu nữa. Thôi được rồi, anh sang học Bác Vũ kia kìa. Đi làm về mà chăm cả vợ lẫn con, không bao giờ kêu ca phàn nàn nhé. Mà còn rất chi là sung sướng cơ, vẻ mặt lúc nào cũng như là mặt trời lúc sáng sớm ấy. Anh là ông bố ba con đấy xa nơi, anh cũng chăm được, chỉ là chưa khéo như anh ấy thôi. Kệ anh, anh vác sách qua đó mà học xếp đi. Mình biết là vợ chị trêu cho anh tức thôi, cơ mà nhìn cái miệng cứ suốt ngày chu ra chỉ muốn cắn cho vài phát. Từ ngày có con là miệng không để ăn da non, nói lắm mà không biết mỏi. Mình đi lại ôm lấy rồi nhéo cho một phát vào má. Đau em. Còn chu cái mỏ ra mà chê bai anh ấy, anh cắn cho toét mỏ đấy. Tham lam cho lắm đừng có kêu. Tham lam được mấy hả vợ hâm? Dạo này là bỏ bê chồng lắm đấy nhá. Chăm con mệt lắm rồi ông Giang ạ. Mệt chuyện nào chứ ai lại mệt chuyện này. Mệt tất. Người cứ thơm như muối mít thế này ai mà chịu được chứ. Biến ra chỉ được vậy là nhanh thôi. Em biết thừa là anh giả vờ mệt để con qua chỗ ông bà là để anh thịt em có phải không? Biết rồi còn hỏi. Mình cười ha hả khi bị vợ bóc mẽ. Nhưng cũng cả tuần rồi hai vợ chồng chưa gần gũi nên San cũng nhớ chồng lắm. Cô cũng không phản đối nữa mà mặc kệ anh bế mình lên giường. Khi cơn mê đi qua là hạnh phúc của hiện tại, mình ôm vợ vào lòng, hôn rất nhiều lần lên trán rồi lên má của cô. Đến giờ phút này đi một chặng đường dài với những đứa con đáng yêu thì tình yêu anh dành cho cô vẫn chưa bao giờ vơi đi. Cảm ơn đời đã cho anh gặp cô, gặp người vợ kết hôn giả này. Nhưng nay mọi thứ là thật, thật 100%. Mình kéo vợ sát lại gần hơn nữa, anh ôm chặt cô, muốn vòng tay này sẽ mãi bao bọc cô, bảo vệ, quan tâm cô. Nụ hôn lại một lần nữa đặt trên đôi môi ấy, đôi mắt ấy, rồi thêm cả những lời từ tận đáy lòng của anh. Anh thương em, chữ thương còn hơn cả chữ yêu. Cảm ơn em đã cho cuộc đời của anh thêm ấm áp. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Vợ Giả của tác giả Hạ Long. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.